This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dạ, bằng giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim. Neo từ bàn tay đến trái tim. Chương trình này được thể hiện dưới góc nhìn của anh Thắng Vũ, chủ nhân của tiệm nail MV Nail Flower Mall. Và thưa quý vị, như quý vị biết là nghề nail là một trong những nghề mà người Việt Nam của chúng ta khi được qua đến xứ sở Hoa Kỳ này tham gia cũng như là làm việc ở cái ngành nail này rất là nhiều. Khi ở Việt Nam có thể mình là kỹ sư, giáo viên, nhân viên văn phòng, kinh doanh, nông dân, nhưng mà lúc qua Mỹ thì đều có thể chúng ta làm nail hết. Và bởi vì đây là một cái nghề mưu sinh ở nơi đất khách quê người, xem ra cũng thích hợp với người Việt qua cái sự tỉ mỉ, khéo léo cũng như là cái tính nghệ thuật không đòi hỏi quá cao, và cả là mình không cần biết tiếng Anh trên căn bản là như vậy. Trong ngành nail, trong nghề nail, nếu chúng ta bước vào chúng ta sẽ thấy còn có rất là nhiều những cái điều trái khoái mà chúng ta cần phải sửa chữa, sửa đổi lấy nó để chúng ta cùng tiến bộ và cùng cảm thấy là chúng ta yêu với cái nghề của mình đã theo gia đình mình trồng bấy lâu nay, cũng nghề nail mà chúng ta đã xây dựng nên cơ ngơi nó như thế nào từ thợ cho đến chủ, phải không thưa quý vị? Trên đường lai đặc biệt chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Thắng Vũ. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Thắng Vũ. Hôm nay Thắng Vũ khỏe không?
Mình chào anh Hoàng Tính. Ngày hôm nay mình khỏe Hoàng Tính. Mà trời nó cũng se se lạnh, nó vô nhìn cái trời này nó cũng thích ghê anh.
Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày cũng rất là đẹp lắm. Cứ như vậy, thời tiết ở Texas của chúng ta, nhất là vùng Dallas, Fort Worth, cứ tuần nóng hết, bắt đầu cái giữa tuần nó hơi lạnh lạnh, rồi bắt đầu cuối tuần lạnh lạnh, rồi bắt đầu qua những cái ngày tiếp nó hơi ấm ấm, nóng nóng, rồi cứ vậy, lạnh lạnh, ấm ấm, nóng nóng, mưa mưa, nắng nắng này nọ, cứ liên tục đến với chúng ta, cũng giống như là con người của xứ sở Texas của chúng ta vậy đó, hoặc là con người của người Việt Nam của chúng ta luôn. Tức là nóng nóng, lạnh lạnh rất là thất thường lắm, nhất là quý vị nào mà làm trong ngành nail thì mình thấy mình chịu có nhiều áp lực lắm, mình cũng nóng nóng lạnh lạnh giống vậy, phải không thưa quý vị? Nếu Hoàng Tính nói đúng thì xin phép quý vị ok ha, còn nếu không đúng thì xin lỗi quý vị nha. Không biết là Tính nói như vậy đúng không?
Mình nghĩ Hoàng Tính nói rất là đúng anh. Cái nghề nail á, mỗi lần mà cái thời tiết á mà nó thay đổi á, là cái sự khách hàng đi ra ngoài làm á, nó khác thường liền à. Giống như lạnh á là người ta ít có đi làm những cái làm đẹp lắm, tại vì người ta không có mang những cái dép, rồi người ta mặc những cái đồ lạnh, rồi người ta ít đi ra ngoài người ta làm đẹp lắm, bởi vì cái chân cẳng là nó phải tùy theo cái thời tiết nữa. Người ta làm ra ngoài, người ta đi chơi, người ta mặc đồ ăn, cái đó rất là đúng.
Thế là chúng ta cũng đã thực hiện được 4 kỳ này. Kỳ này là cái kỳ thứ 5, cái chapter thứ 5 của chúng ta trong cái chương trình Nail từ bàn tay đến trái tim rồi, thưa quý vị cũng như là thưa anh Thắng Vũ. Như vậy thì tổng kết lại thì Thắng cảm thấy mệt mỏi chưa?
Từ ngày mình làm nail đến 20 mấy năm nay rồi, nó mệt mỏi thì mình không có mệt mỏi, mà mình chỉ có tiếc thôi. Mình chỉ có tiếc trong cái nghề nail này rất là nhiều. Xưa nay mình vẫn nói, tất cả mình vận động mười mấy năm về trước mình đã nói cái nghề nail mình rất là tiếc. Cái ngành nail Việt này nó làm cho người ta khá mà vô tình nó không có khá, mà nó đi ra những cái gọi là tranh giành lẫn nhau, chửi bới lẫn nhau, rồi coi như là lọc lừa lẫn nhau. Nó đủ thứ gọi là những cái thành phần đằng sau lưng đó, nó không có những cái gì tốt hết. Đó là mình tiếc như vậy. Chứ còn nói về mệt, thực sự ra cái nghề nào nó cũng có cái nghề, cũng có cái mệt của nó, nhưng mà người ta mệt bằng cái công việc làm. Mỗi ngày người ta về tới nhà, người ta cảm thấy người ta đều có cái bình yên của cái công việc mệt đó để để cho mình thêm được cái mở mang cái trí tuệ của mình khi mình được gặp cái mệt. Còn cái ngành nail nó mệt, cái anh nó mệt bằng cái tâm sức, nó mệt bằng cái sự đấu đả với nhau mà nó không có lực lại ra. Nó làm cho con người ta cảm thấy đi vào một cái đường càng ngày càng tối tăm ra thôi, chứ không có khá được nữa.
Cái luật lệ mà Thắng nói đến là gì?
Nó rất là nhiều luật lệ. Luật lệ giống như là mình từng cái lời ăn tiếng nói của mình nói ra, từ cái luật lệ của công ăn việc làm, từ cái luật lệ của cái đất nước mà mình phải vô mình làm, nó rất là nhiều. Mà mình phân tích ra thì từ từ mình sẽ phân tích ra ra hoàn cảnh hiểu nào. Nhưng mà ví dụ vô những cái luật lệ mà như là giữa người chủ và người thợ, giống như mình nói vậy, có bốn chữ đó Hoàng Tính, là lương lậu, lương lẹo, lắc léo, lọc lừa. Bốn chữ này nó rất là mang nhiều ý nghĩa, nhưng mà nói hàng ngày hàng giờ không bao giờ hết. Thì mình đang nói bây giờ, giống như mình nói hai tuần nữa thôi, là bây giờ mình đang nói vấn đề là lương lậu trước này. Bắt đầu sau này bắt đầu mình sẽ nói tới lương lẹo nè. Lương lẹo là sắp sửa tới rồi nè. Còn chừng hai tuần nữa là bắt đầu là lương lẹo nó sẽ đòi ra. Là bao lương nè, bao lương lâu dài, bao lương vĩnh cửu, bao lương đủ cái loại bao lương hết. Anh hiểu không? Đó là cái chữ lắc léo, sắp sửa nó ra rồi đó. Đó là Hoàng Tính. Là cái nghề nail của mình, là của cộng đồng nail, nó mang lại không có những cái từ ngữ mà nói ra nó không có được đúng, giống như cái việc làm của người làm hãng, làm xưởng hay làm văn phòng, làm bất cứ một cái nghề gì mà mình thấy, chỉ ngoài trừ cái nghề nail ra, ăn nói nó không có được chính xác lắm thôi.
Nói như vậy để cho Thắng Vũ có thể trả lời một phần nào. Nói như vậy thì chúng ta biết là trong cái luật của cái nail thì chắc có lẽ là chính người thợ và người chủ của chúng ta cũng đã tạo ra một cái luật của một cái tiệm đó, và mỗi cái tiệm đều có một cái luật riêng, đều ngõ hầu đem đến cho người thợ nail có được những cái khoản thu nhập nhất định đối với cái tiệm nail đó. Cái ngoài ra nói về cái luật thì chắc chắn là không có nơi nào mà có được một cái luật nail mà thật sự rõ ràng, ngoài cái luật liên bang này nọ, trên cái căn bản của cái tiệm nail phải thực hiện theo đúng cái luật của nhà nước, của cái chính phủ Hoa Kỳ này. Trở lại trong cái chương trình ngày hôm nay, mà chắc chắn là những cái vấn đề mà Thắng Vũ cũng như Tính nêu ra cũng sẽ đều được Thắng Vũ trình bày đó. Mà trong tương lai sắp tới chúng tôi cũng sẽ mở đường lại để mời quý vị cùng vào đồng bào cùng góp ý, cũng như cùng tâm sự buồn vui buồn như thế nào trong ngày anh em này. Hy vọng và mong lắm thay quý vị cũng sẽ tìm hiểu, suy nghĩ, và mình cảm thấy là mình cần phải thay đổi cái gì, cái tiệm của mình cần phải thay đổi cái gì để mà cho có thể tiến bộ lên. Cái đó là cái suy nghĩ thiện ý của Hoàng Tính mà sau thôi. Ngày hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ tập trung vào cái người thợ nail nhiều hơn. Qua hai tuần liên tiếp chúng ta thực hiện và nói về cái người chủ nail rồi, thì ngày hôm nay chúng ta nói về cái người thợ nail, mà cái điều căn bản đầu tiên, nail có giàu như người ta tưởng hay không bạn?
Trước khi mà mình trả lời cô nói với Hoàng Tính á, là mình cho mình tổng kết hai tuần vừa rồi.
Mời
mình nói về cái chương trình về chủ nail. Thì mình đã nói chuyện với rất là nhiều chủ nail. Mình gặp chủ nail, mình gặp những người chủ nail mà đang làm chủ. Mình nói chuyện rất là nhiều, mình nói đưa ra những cái mô hình thay đổi này. Nhưng mà mình chỉ nói tóm tắt lại mấy cái người chủ thường hay trả lời với mình là cái gì? Thứ nhất là đổi không nổi, bởi vì giá cả rẻ quá, rồi tiền ren, tiền đồ mắc quá. Rồi có nhiều người thì nói mình muốn đổi, nhưng mà người thợ mình nó không chịu, nó nhảy dựng lên, nó đòi nghỉ. Những cái điều đó là những cái điều trách nhiệm của một người làm chủ. Mình phải rất là phải hiểu được cái điều đó, là mình phải có một cương vị của một người làm chủ, chứ không thể nào mình làm một người chủ để cho người ta tự động dắt mình đi để làm chủ hay đặt mình lên làm chủ. Cái đó mình phải nhớ là mình còn đằng sau lưng, mình còn luật pháp nó bao vây mình, chứ không hẳn được là mình là người tự động quyết định hay là người thợ quyết định cho mình. Mình phải nhớ mình làm cái gì, mình phải nhớ là mình làm với luật pháp, mình làm với trách nhiệm, chứ không phải là mình làm với người ta đặt cho mình lên để mình làm. Đó là mình trả lời với anh như vậy. Còn bây giờ mình trở lại cái câu mà anh nói là người làm nail có giàu giống như người ta tưởng không, thì mình cũng trả lời cho anh biết, người làm nail, tất cả mọi người đều nghĩ người làm nail nó có giàu không. 20 mấy năm trời mình nhìn vô mình đã biết được, mình đã từng trả tiền cho những người thợ, mình đã từng làm cái này từ sai tới chuyển qua đúng. Người làm nail không có giàu giống như người ta tưởng. Tại vì làm sao? Bây giờ rất là bình thường thôi Hoàng Tính. Ai đi ra ngoài đường cũng bây giờ mình nói nôm na là chạy lép xịt nè, mình cũng chạy, bao nhiêu người chạy lát xịt, người làm chủ neo, thợ neo đều chạy xe lát xịt tới nhà thờ đậu, tới chùa đậu, ai cũng có một cái bề ngoài rất là rõ ràng. Nhưng mà mình muốn mang vô đây để mà mình phân tích cho một chút, để cho người ta biết được nghề neo nó có giàu hay không, là từ những người đã làm neo và những người không đang làm neo hiểu được cái điều này mình nói. Ok, mình cho một cái mức lương thôi. Cái mức lương của một người làm neo tối đa là 50 ngàn một năm. Người làm hãng cũng làm 50 ngàn một năm. Thì người làm neo á là được cái 19.9 trả thì không có đóng thuế. Còn người làm hãng á, người ta đóng thuế, bởi vì người ta phải đóng thuế đó là cái gì? Để cho cái đời sống về sau của người ta, cái hiện tại thực tế của người ta, nó người ta đóng đi khoảng chừng đâu, ra khoảng 7 ngàn. Nhưng mà một người làm neo á, người ta không có 7 ngàn đó, thì người ta đi ra, người ta mua một chiếc xe trả được bao nhiêu tiền? Khoảng được đâu 600-700 đồng, là đi được một chiếc lái xịt rồi. Một năm chỉ cần có 7 ngàn thôi, là đã được đi một chiếc xe lái xịt rồi. Thì cái bề ngoài đó, nhưng mà nó mất đi một cái tương lai. Thì cái người làm neo, cái income của họ làm 50 ngàn, nhưng mà nhớ là họ phải làm 6 ngày, 60 tiếng, họ sẽ không có một cái benefit gì hết. Nhưng mà ngược lại á, họ có cái benefit của bề ngoài thôi. Chứ sự thật ra làm neo nó cũng giống như mọi người làm khác. Còn người làm hãng, người ta làm 50 ngàn một năm, người ta đóng cái thuế, cái tiền 7 ngàn đồng đó đi, người ta có hai cái ngày nghỉ đó, người ta về gia đình, người ta có đời sống của gia đình, có đời sống của con cái, rồi á người ta có cái đời sống cho bản thân của người ta. Thì nhìn vô lại thì mấy người nghĩ được là làm neo nó có giàu giống như người ta nghĩ. Để mình nói ra cái câu này để cho tất cả mấy anh chị làm neo với những người không làm neo thử đoán được nghề neo nó có giàu giống như người ta nghĩ hay không. Còn bây giờ hỏi được là tại sao ai cũng phải muốn đi xe sang, muốn này kia, tại vì khi mình đi khai thuế thì mình đều đặt một cái ý nghĩ được là ô, mình mua xe để mình được khai thuế, bởi vì mình làm nghề tự do, mình trả 19.9 để mình được đi mua xe để mà mình được khai thuế. Mà thực sự ra cái đó nó sai hết, không có đúng đâu. Nó không đúng từ một cái hệ thống rồi. Một cái hệ thống làm cho nó không đúng rồi. Đó, mình trả lời cho bạn biết. Mình nói tóm tắt nó nhẹ nhàng để cho mọi người nhìn vô cái đó, để mọi người đánh giá được là nghề neo nó có giàu hay không. Nhưng mà mình nói một cái mức lương mà tối thiểu của một người thợ neo chỉ có khoảng 50 ngàn một năm mà thôi. Mà phải làm 60 tiếng một ngày, một tuần. 60 tiếng một tuần mà 6 ngày trong một tuần đó. Mà không có quyền lợi gì hết. Đó, mình trở lại với anh.
Vâng, thưa quý vị, mà chắc có lẽ là không phải là 6 ngày đâu. Đôi khi mà quý anh chị làm nail hay hoặc là quý cô bác làm nail làm tới 7 ngày một tuần luôn nữa. Không phải là 60 tiếng, mà có thể là hơn 70 tiếng không chừng nữa. Thì thôi, với cái số tiền đó thì quý vị có thể nghĩ là mình giàu hay không? Thì chắc có lẽ là quý vị cũng có câu trả lời bằng cái nụ cười của mình, phải không? Thưa quý vị, vì cái sĩ diện của mình, vì cái là mình đang làm nail. Nếu ai nói mà là nghèo bây giờ đó, phải không thưa quý vị, còn rất là nhiều những cái điều mà trái quái trong cái ngành nail để chúng ta cùng chia sẻ trong cái ngày hôm nay. Thắng Vũ có muốn bổ túc gì không thêm nữa cho cái nghề nail có giàu như những gì mà người ta nghĩ hay không?
Cái nghề nail á, thực sự ra nó chỉ là một cái nghề bình thường cho một cái người lao động bình thường mình qua bên Mỹ này. Trước khi mình muốn nói thêm nữa là giống như một cái ngành may. Mới bước tới Mỹ năm 1989 tới 90 thì tất cả cái cộng đồng người Việt Nam mình ai cũng vô làm nghề may hết. Thì khi mà vô làm nghề may á,
tức là Thắng đang muốn nói đến là trước khi mà người Việt của chúng ta thịnh hành cái nghề neo thì như quý vị biết rằng là người Việt của chúng ta qua đây làm cái nghề may đầu tiên, đúng không ạ?
Đúng vậy.
Mời bạn tiếp.
Mình phải xuất phát từ cái nghề may đó, mà vô tình cái nghề may đó bây giờ nó đã chết dưới cái tay của cái người Việt mình rồi. Sự thật ra là cái nghề đầu tiên của người Việt mà tới là cái nghề mình biết nhiều nhất, mà cái thời HO đó Hoàng Tính là cái nghề may đầu tiên. Sau đó mình mới đi mướn ở Phật Minh vô mình may, rồi bắt đầu mình lấy công làm lời, mình đi ra ngoài mình làm rất là nhiều giờ, mình làm mấy cái trường hợp đó. Thì mình về tới nhà, sau đó bắt đầu là mình mới kêu mấy đứa nhỏ vô, nó cắt chỉ cắt đồ ở trong nhà, rồi nó đi học nó bị mất ngủ, rồi bắt đầu trường học nó mới về hỏi được là tại sao mà không làm homework, không làm cái này làm cái kia. Là bắt đầu là từ đó bắt đầu là chính phủ mới dính vô để mà dẹp cái nghề may mình, để đưa cái nghề may đi qua tiểu bang khác, qua nước Mỹ làm luôn. đó là từ đó bắt đầu là cái ngày mai nó sập xuống, là bắt đầu là neo Việt bắt đầu mới hình thành năm 1993, bắt đầu nó mới hình thành ra, nó mới phong trào tới ngày nay hoàn tính. Đó là mình biết được là cái câu chuyện đó, nhưng mà có một lúc nào đó mình sẽ nói chuyện cái đó, nó rất là nhiều về cái ngành nghề nó từ đâu ra mà đến.
Dạ vâng, hay. Với một cái câu khác nữa của Thắng Vũ nói ngày hôm nay, khi mà mình nói đến cái ngành mai cũng chết như cái bàn tay của người Việt Nam của chúng ta, thì quý vị biết nó như thế nào rồi đó. Thì chắc có lẽ là phanh phui ra thì cũng không ai khác hơn, đó là chính phủ Hoa Kỳ. Sau đó thì có những cái kiểm tra và những cái luật lệ gắt gao hơn trong cái ngành mai. Như quý vị biết, quý vị nào đã từng sống trong cái ngành mai trước của những năm 1990 thì quý vị biết cái khoảng thời đó thì ngành mai rất là thịnh hành. Khi mà nói đến có con nít trong cái vấn đề ngành mai như vậy, thì có con nít ở trong cái ngành neo hay không?
Ngành neo này có một cái mà xưa nay á, mà mình nói chuyện là mình cái này á, là đáng lẽ rồi mình nói bao nhiêu chương trình này mình nói về người làm neo. Hồi xưa là mình nói về chủ. Thì nó dính líu tới với vấn đề mấy đứa con nít trong cái gia đình của những người làm neo đó. Như vậy mình muốn chia sẻ, mình muốn thật sự tha thiết mấy phụ huynh nào mà đã có gia đình từ chồng cho tới vợ mà đi làm neo phải để ý mấy cái trường hợp này. Mình mười mấy năm nay mình đều nhận những cái điện thoại cho những đứa nhỏ mà nó gọi lên cho mình, giống như là tiếng Việt mà cũng không rành lớ là mình biết đẻ bên này. Trước khi mình phân tích cái đó thì mình nói với Hoàng Tính như vậy. Khi mà mình làm việc á, mình hàng năm, nhất là sau cái 20 này, thì người chủ người ta không còn thì giờ để, không còn cái lực lệ nó bao vây á, không có thể ra nhà băng rút tiền mặt để đưa nữa. Thì người ta mới làm một những cái tờ check gọi là 1099 đẩy về cho người thợ làm. Thì người thợ cầm cái mức income mà có chừng 20 mấy ngàn thì cảm thấy nó nhiều quá nên không có thể nào đi ra xin những cái benefit hay là khai để cho nó bớt cái tiền đóng thuế lại. Thì hay dùng những cái gọi là lấy cái số an sinh xã hội của con, mà đứa trẻ trong gia đình mình nó mới có mười mấy tuổi, nó đâu có biết cái gì, thì xách cái số an sinh xã hội đó đưa cho người chủ để mà khai cái income đó cho đứa bé đó ở trong nhà là 7-8 ngàn gì đó. Thì mình khuyên mấy anh chị trong ngành neo, mình đã sai mình đừng nên mang con cháu vô nó sai. Cái này nó sai không phải là mới đây, mà mình đã mười mấy năm trời mình đã gặp mấy cái này rồi. Mà chính mình á, hồi xưa mình làm chủ cũng có nhiều người yêu cầu mình làm những cái trường hợp đó, là người ta đưa an sinh xã hội cho mình để mà mình khai cho cái người mà mình chưa bao giờ tới tiệm mình làm, không biết gì trong ngành neo, mà cũng đứng vô 5-7 ngàn hay là 10 ngàn để cho cái income nó chia ra làm đôi để mà mình về mình làm được theo ý nguyện của mình. Thì mình khuyên là mấy đứa cháu đó nó không hoàn toàn biết cái gì hết, nó có làm thì nó có nhận, mình đừng dạy cho những cái gì mà nó sai trái. Mình đã sai thì đã đủ rồi, mình đừng có mang con cháu ra để mà mình làm sai nữa. Đó là mình khuyên mấy anh chị là trong cái ngành neo này mình đừng nên làm những cái điều đó. Cũng giống như cái ngành may như vậy, là hồi xưa là mình mang về, mình qua một cái sức lao động mình mang về, rồi tới giờ mình may ra một cái áo, cái quần, rồi mình kêu con nó cắt từng cái chỉ, cái đồ để vào phụ việc để cho gia đình, là theo cái lối mà ở của cái hệ thống người Việt Nam. Nhưng mà mấy anh chị phải nhớ được là cái này là cái xã hội văn minh, xã hội của mấy đứa trẻ tương lai cho con cháu, thì mình phải nhìn vô những cái đó. Mình đừng có bao giờ thấy cái lợi trước mắt mà mình dắt con cháu đi làm những cái chuyện mà gọi là nó không có đúng cái phương diện đó. Nên mình phải để ý lại mấy cái trường hợp đó. Mình khuyên mấy anh chị là đừng nên đưa mấy đứa cháu nó vô để mà làm những cái trường hợp đó. Đó là mình nói với Hoàng Tính là cái câu chuyện ngày hôm nay nó dính líu tới như vậy. Mà không, cái này là không phải là mới, cái này là mình đã từng gặp. Rồi thêm những cái nữa là những đứa cháu mà đi qua viện du học sinh, thực sự ra mình rất là thương tụi nó. Tại vì tụi nó qua bên này đi theo đủ thứ mọi viện, kinh tế gia đình, đi du học, đi đủ thứ. Nhưng mà khi gọi cho mình nói thiệt với Hoàng Tính là mình biết thương cháu nhưng mà mình không làm được. Mình nói tụi con phải đi kiếm một cái phương diện nào khác để tụi con làm. Nhưng mà chú không mang con vô trong tiệm được, bởi vì làm sao? Chú không muốn biến cái tiệm neo của chú thành là tiệm bất hợp pháp. Chú biết tụi con đi qua bên Mỹ này đủ bằng bà gọi bị xưng cách, nhưng mà có những cái chỗ khác nó giúp tụi con được. Nhưng mà đối với chú không làm. Bởi vì sao? Chú đưa tụi con vô đây thì tụi con làm, nhưng mà những cái người mà có cái giấy tờ giá trị của một sự lao động, một công dân đàng hoàng thì ai là người giúp họ. Nên chú không làm cái điều đó. Mình chỉ tóm tắt với Hoàng Tính là cái câu chuyện ngày hôm nay mình muốn, mình thấy cái này nó hơi nhức nhối cho mấy đứa trẻ, nên mình muốn nói ra cho tất cả cái cộng đồng neo này phải hiểu được những cái điều đó, để mà làm những cái điều đó, đừng nên mang mấy đứa cháu vô.
Quý vị đang đến với chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim, và ngày hôm nay chúng tôi đang muốn một phần nào đó tập chú về cái người thợ neo, về cái neo nó có giàu như người ta tưởng tượng hay không. Đó thì qua cái lời nói của Thắng Vũ thì hy vọng là chúng ta cũng đừng nên đem con cái của mình vào trong cái lĩnh vực neo, mà trong những cái ngóc ngách mà cảm thấy là nó không có tốt cho các con em của chúng ta, nhất là cái việc đem cái số xô xô hoặc là đem cái tên của con em của chúng ta vào trong cái, những cái vấn đề mà có liên quan đến mình, trong liên quan đến ngành neo nhé, thưa quý vị. Chắc có lẽ là quý vị cũng đồng ý tính là
Hoàng Tính cho mình ngắt cái này nè, Hoàng Tính cho mình ngắt. Mình tất cả các khi mà mấy anh chị nghe mình nói, mấy anh chị thử nhìn kiểu cái điều này đi. Có bao nhiêu người cha mẹ phụ huynh làm neo mà muốn con mình đi làm neo hay không?
Đúng.
Thử hỏi thử là bây giờ mọi người thấy mình đang làm neo như vậy, cha mẹ đang làm neo, mình nói nghề neo mình giàu này, nghề neo mình tốt. Có bao nhiêu người muốn con mình đi làm neo? Thử hỏi đi. Phần đông mình nói với Hoàng Tính là 90% không ai muốn con mình đi vô làm neo hết. Sự thật là cái câu chuyện ngày hôm nay, mình đã hỏi biết bao nhiêu người, mình đã nói biết bao nhiêu người là có muốn con mình nối nghề của mình hay không? Câu trả lời là ai cũng trả lời là cực chẳng đã mới đi làm cái nghề này. Thì đó là ngày hôm nay tại sao nó tốt, tại sao nó giàu, tại sao nó đẹp mà tại sao không có ai muốn theo? Đúng không Hoàng Tính? Đó là cái câu đó mà mình nói xưa nay, anh về anh cũng có thể anh hỏi lại chị. Anh hỏi lại bạn bè của chị, hỏi là tất cả mọi người có ai muốn con mình đi làm neo hay không? Câu trả lời là không. Nên mình đừng có bao giờ đặt cho con cái mình nó không làm mà nó phải lãnh những cái gì của mình làm. Tuy là mình nghĩ đó là mình nuôi nó, có nghĩa là mình giúp nó, nhưng mà cái đó nó sai hoàn toàn. Đó là Hoàng Tính mà mình trả lời thêm mấy anh khúc đó.
Khi mới qua Mỹ thì chắc chắn là con cái của quý vị, con cái của anh, của chị chắc chắn là cũng còn nhỏ lắm. Anh chị thì có lẽ cũng có người cũng lớn tuổi, cho nên anh chị cũng có một người sẽ phải đành chọn cái nghề neo để mà sinh sống, đúng không thưa anh chị, quý cô bác, phải không? Thì có thể là chị không có thấy nhục khi mà làm neo, chắc có lẽ là chị cũng rất là buồn, phải không? Con gái của chị học giỏi này, phải không, theo ngành y, theo ngành bác sĩ, theo ngành luật sư, kỹ sư này nọ, thì chắc chắn là anh chị cũng nghĩ rằng là cái nghề neo không có gì để mà mình hãnh diện hết trơn, bởi vì đây là một cái nghề phục vụ mà cũng không có bằng cấp cao cả, hoặc là có một cái chữ nghĩa lớn to hết trơn để mình làm mình kiếm tiền sinh sống mà thôi. Thì chắc là anh chị cũng như là quý bà con cũng chỉ mong là người con gái, người con trai của mình, con cháu của mình cố gắng học hành đỗ đạt cao, và cũng mong rằng là chắc chắn là những cái người Việt trẻ cũng đừng có nên bước vào cái ngành này đã cực chẳng đã hay hoặc là mà thôi, bởi vì trong cái ngành nghề này đó là một cái ngành nghề mà phục vụ nó làm sao để mà mình phục vụ cho người ta tốt mà thôi. Nó phần lớn thì theo nghề này là đa số là họ cũng
Hoàng
là
tính
giúp đỡ gia đình,
tại vì nó Hoàng Tính nó như vậy nè, Hoàng Tính là bởi vì ngành neo nó không có xấu,
đúng,
nhưng mà ngành neo nó rất là tốt. Nhưng mà bởi vì cái qua cái cách cư xử của một cái ngành nghề, anh hiểu nó không? Giống như mình đã nói rồi, ngành neo nó rất là tốt. Nhưng mà mình muốn dựng một cái thế hệ cho nó tốt, để cho con cháu sau này nó cảm thấy nó không thích đi học, nó muốn ra làm thẩm mỹ, nó có một cái hệ thống nó đi. Tại vì mình là người đi đầu tiên mà, mình dắt dìu mấy đứa nhỏ nó đi. Nhưng mà vô tình cái hệ thống này nó làm cho một cái hệ thống gọi là không ra gì. Thì để cho làm sao mình dám những người nối dõi được, những người mà theo được. Thường thường là người ta nói là cha truyền con nối. Còn cái này là chỉ có cha truyền chứ không dám nối. Anh hiểu nó không? Đó là ngày nay không ai dám nối hết á. Tại vì cái nghề mang tiếng kiếm tiền này nó rất là phức tạp. Ăn một đầu nói một nẻo, quẹo đường này tắt đường kia. Nên nó không đầu không đuôi hết. Nên đó là một cái mà mình muốn nói thêm được là bởi vì khi mà người ta hiểu nó, khi mà người phụ huynh mà hiểu nó, những người cha mẹ bậc làm cha mẹ đi làm neo hiểu nó thì biết cảm thấy là cái câu chuyện này không có nối được, không có dám chữ cha truyền con nối mà phải cắt cái chữ nối nó ra. Đó là ngày hôm nay mình muốn nói với Hoàng Tính là nối vô là không có dám nối là như vậy đó Hoàng Tính. Chứ nó tốt, nó rất là tốt Hoàng Tính.
Không ai dám nói ra những cái sự thật hết trơn, thưa quý vị. Và chắc có lẽ là trong chương trình này, nhất là
cái người chủ trương chương trình, đó là thể hiện cái góc nhìn của Thắng Vũ. Thắng Vũ mới dám nói mà thôi, hỏi ai dám nói không? Không dám nói đâu. Tôi còn giữ cái chén cơm của tôi, thì hy vọng rằng chương trình này cũng phê phán ra những cái xấu, hay hoặc là đem đến những cái tốt để mình vinh danh ra những người thợ neo tốt. Và khi nói với người thợ neo thì chắc chắn là mình phải đi từ đầu. Nếu mà muốn có một cái ngành neo thì phải có thợ neo. Thợ neo đối với cái góc nhìn của Thắng Vũ là như thế nào, ngay từ lúc mà mình bước chân vào cái ngành neo này?
Trước khi mình vô cái ngành neo này, Hoàng Tính, mình thật sự ra mình cũng giống như mọi người thôi. Mình nghĩ nó là điều tốt. Nhưng mà khi mình càng làm vô, mình mới cảm thấy là mọi sự mất mát nó càng ngày nó cứ càng dắt dìu mình đi thôi. Chứ nó không dắt dìu mình bằng một cái tương lai nào hết. Với cái bao nhiêu cái ngành nghề khác, mình suy nghĩ. Cũng có nhiều người cái ngành tóc, nó có mấy trăm năm nay rồi, con nó cũng là làm tóc, nó cũng dắt dìu con nó đi học hành ra, ngành nào cũng là một, kiếm tiền ngành nào cũng là một tốt. Nhưng mà khi mình vô rồi, mình mới thấy cái nghề này thật sự là một cái nghề mất tương lai rất là nhiều, là bởi cho chính mình là người mất tương lai. Giống như trước khi mà mình lên cái chương trình này, mình nói về nghề neo, mình có một người gọi cho mình, Hoàng Tính, mà mình ấn tượng cái người này gọi cho mình luôn. Là khi mà người ta gọi cho mình chưa bao giờ trong ngành neo mình gọi tới mức độ mình gọi là tới bằng chị là hết rồi. Còn phần đông là mình gọi bằng em. Nhưng mà người này tự động xưng với mình là bằng bác, là xưng bằng đấy bằng con. Thì mình nghe mình nói, ủa, cái giọng thì nghe rất là trẻ, mà làm sao mà biết mình như thế nào mà gọi mình xưng tới mình bằng bác. Mình kêu tới bằng bác xưng con. Thì mình hỏi lại, thì mình mới biết thật sự là đúng. Bác năm nay, bác đã lớn tuổi lắm rồi. Bác đi qua Mỹ, bác làm ngành neo năm 1982 lận. Thì bác mới nói là khi mà bác nghe được cái chương trình của anh em mình lên trên vậy, bác nghĩ là còn được 1% để mà nói ra được công lý. Tại vì bác nói là hồi xưa bác đi làm qua năm 1982, thì bác tình cờ bác vô trong hãng, bác đi làm thôi, cái người đại hàng đó dắt bác đi về, hỏi bác có muốn đi làm kiếm thêm, thì bác không biết cái gì, tiếng Anh, tiếng U bác cũng không biết, thì người đó dắt bác đi làm cho một cái tiệm của người đại hàng, mà lúc đó cái chân đó, bác kể bác đi làm đó, là nó tới 60-70 đồng lận, bác nói. Nhưng mà người Mỹ người ta bước xuống là người ta ôm bác, người ta rất là mừng, cảm ơn bác đủ thứ mọi chuyện đã giúp đỡ cho ta những cái sự làm đẹp. Thì mình hỏi bác còn hiện tại bây giờ thì bác nghĩ sao? Bác nói hiện bây giờ thực sự ra mình làm cái gì thì không biết. Nhưng mà bây giờ cái sự đối đãi của khách hàng, cái sự làm việc, cái sự cạnh tranh của mình làm sao? Khách hàng bây giờ coi tụi mình nó càng ngày nó càng rẻ đi. Bác mới nghỉ cái nghề neo khoảng được 9 năm nay. Bác cảm thấy, bác nói là cái nghề neo này nó mất tương lai rất là nhiều. Không có một cái tiền gì retire, không có một cái tiền gì mà để cho về sau. Thì mình mới hỏi bác là bác, như vậy bây giờ bác sống làm sao? Tất cả bác sống là nhờ tiền của bác trai. Rồi để mà phụ giúp bác trai đi làm hãng được mấy chục năm nay là nhờ cái retire của bác trai. Rồi con cái nó lớn nó về nhà nó giúp đỡ. Còn nhưng mà đó là bác có 4 đứa con. Nhưng mà mình cũng nghĩ lại, những người làm neo tới bây giờ này, sau này họ sống làm sao? Họ làm những cái gì? Con cái thì đẻ ở đất Mỹ này. Bây giờ nó lớn rồi, bây giờ tuổi đó, tuổi mấy đứa con của những người làm neo nó cũng chạng chạng như con mình đó, Hoàng Tính. Thì bây giờ mới mình nghe cái câu chuyện này, bắt đầu mình mới thấy nó xảy ra. Là khi mà mình 50-mấy tuổi rồi, bắt đầu là mình mới lo lắng là mình phải chuẩn bị đi xin những cái tiền này tiền kia để mà Medicare hay là Medicaid, mình cũng phải có cái repair. Giống như thường ngày 20 năm trước, mình nghe lúc mà mình đổi qua cái chương trình làm mấy hệ thống cho đàng hoàng để mà mình cho cái người lao động có một cái tương lai hiện thực và tương lai về sau. Thì lúc đó mọi người hay nói câu là làm đi, giống như là giỡn cợt với mình là làm đi rồi mai mốt hưởng, giống như là không bao giờ có đến cái tuổi đó tới ngày nay. Mà Hoàng Tính, thời gian nó đốt đi quá lẹ. Tới bây giờ này ai cũng nằm trong cái trạng tuổi đó hết rồi. Là đã 20-mấy năm hết mình ở thời gian. Thì mình sắm tham mình nghe lên trên đài cũng có ONG Hào Quang hay nhắc tới cái vấn đề là retire về sau rồi hiện tại. Thì mình nhìn thấy cái thời gian 20 năm về trước mình thấy nó không có tới. Nhưng mà sự thật bây giờ nó tới quá gần đi. Thì bây giờ bắt đầu mới bắt đầu biết lung lay. Người làm neo ấy, người ta chỉ có hai cái mục tiêu thôi. An cơ lập nghiệp là đi làm, xong bắt đầu mua một cái nhà bằng mọi giá để trả hết cái tiền cái nhà đó. Rồi nghĩ về sau này là chính phủ nó sẽ lo cho mình lãnh cái tiền già để mình ăn cái tiền già thôi, rồi cái nhà của mình ở là mình chết mình nhắm mắt mình để lại cho con. Nhưng mà sự thật nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Thì cái chương trình sau có thể là mình nói thêm, Nhưng mà bây giờ tới lượt mình có những người bạn của mình chuẩn bị. Bây giờ biết được cái chương trình mà gọi là muốn xin cái đó là tài sản nó phải không có. Thì mới nhờ cho bán nhà đi, nhờ con nó đứng tên. Là con nó nói nếu mà con đứng tên rồi thì ai là sau này sao con mua nhà mua cửa. Đó là mình phải hiểu được là mình làm một cái việc gì mình cũng phải đều phải tính toán trước và sau để mà mình hiểu được những cái chuyện của mình làm. Nên nó mình làm mình cứ nghĩ được là ok, là mình làm rồi mình trả được cái nhà. Là nhưng mà có đụng một cái lúc cái chuyện nào đó, đó là cái nhà của mình là phải đi trước. Bởi vì bất cứ mấy anh chị mua, nào là mấy anh chị đầu tư hay mua cái gì, nhưng mà mình khuyên mấy anh chị là cái an sinh xã hội là cần phải đầy đủ trước khi mà mấy anh chị làm cái chuyện khác. Để đủ những cái chứng chỉ, đủ những cái chuyện mà mình làm để mình đóng thuế, để sau này mình có một cái tương lai, chứ không phải là mình đại diện chính phủ hay là mình đại diện ai lên để xúi với mấy anh chị là đồng lòng đóng thuế không cần. Mấy anh chị làm đó là chuyện của mấy anh chị, nhưng mà mấy anh chị phải nghĩ được là cái tương lai của mấy anh chị là nó từng ngày từng giờ nó sẽ đốt đi, mà khi mà nó đốt đi rồi nó còn cuối cùng là cái gì, để mình mới hiểu được cái giá trị cuộc sống của mình, để mà mình ngẩng mặt lên. Chứ mình đừng có bao giờ mình nghĩ cái câu là một thời quanh quanh liệt liệt, mất chữ quanh còn hai chữ liệt liệt ở đó. Đó là mình hay từng ngày mình nói với những người thợ neo của mình, mỗi một ngày mình nói tụi em làm những cái việc gì tụi em làm, nhưng mà sau này tụi em bước ra ngoài đường người ta hỏi tụi em làm cái ngành nghề gì, tụi em nói tụi em hãnh diện, tụi em nói tụi em làm một ngành neo, tụi em có đầy đủ, tụi em có tất cả những cái quyền lợi của tụi em có. Đó mới là một cái giá trị. Thì thường mình hay nói là người ta hay nói cái câu hoàng đính là nghề neo hay là trốn thuế, hay là nghề neo hay là giành giật. Nhưng mà mình là người lúc nào cũng nói hết, trừ mình ra, trừ những người làm việc của mình ra, không có những trường hợp đó xảy ra. Nên 99.9 trừ mình ra, hoàn tính đó.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim, do chủ trương đó là anh Thắng Vũ của Thiềm Neo, MV Neo ở Plau Mau, thực hiện được gửi đến cho quý vị cứ cách tuần một lần vào lúc 10 giờ nhé, từ quý vị 10 giờ cho đến 10 giờ 40. Hy vọng là quý vị cũng sẽ giới thiệu đến bạn bè hay hoặc là những người làm neo cái chương trình này trên 1160 AM để cùng nghe vào mỗi thứ ba hàng tuần, mỗi thứ ba cách tuần, từ quý vị từ 10 giờ cho đến 10 giờ 40 ha, thưa quý vị. Chúng tôi đang tập chú về cái vấn đề người thợ neo, mới là cái người thợ neo căn bản là như vậy, thưa quý vị. Nếu mà muốn mổ xẻ ra thì nghề neo phải gọi là, chúng tôi còn muốn nói rất là nhiều lắm của cái người thợ neo. Thợ neo với thợ neo, thợ neo với chủ, thợ neo với tiệm như thế nào, thợ neo với cái cộng đồng của cái làm neo như thế nào, còn rất là nhiều nữa. Trong cái thợ neo ngày hôm nay thì Thắng Vũ muốn chia sẻ gì nhiều hơn nữa, khi mà mình nhìn thấy một cái người thợ neo và thợ neo ngày hôm nay, chắc có lẽ là mình nói về thợ neo với thợ neo thì như thế nào bạn?
Đối với mình á, thực sự ra cái thợ neo với thợ neo, đáng lẽ là một cái thợ neo với thợ neo đáng lẽ là nó không bao giờ mang lại một cái sự gây gỗ hết. Từ ngày hôm nay là bắt đầu nó bị từ cái gì, người thợ neo nó đặt nhau ở trên cái đồng tiền. Đồng tiền nó không có công bằng, đồng tiền nó không có thật sự là không có rõ ràng, mà do chính ai. Tới giờ mình vẫn nói trách nhiệm là vẫn là người chủ, tại vì mình phải làm sao để cho một cái hệ thống, tới bây giờ mình còn chưa được vào trong cái tiệm neo nữa, mình nói tới bây giờ mình phải trả lời vòng ngoài không hoàn tính, tại vì nó quá là muôn màng. Thực sự ra nó rất là đơn giản là giống như mình làm, mình đã phân tích cho bao nhiêu người, những người chủ neo, mình nói với họ là phải làm cho nó đúng nguyên tắc là ăn đồng chia đều. Đối với mình là phải ăn đồng chia đều. Đừng phân tích ra một cái giá trị nào là giỏi hay là dở. Mình phải cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau làm cuộc sống. Chứ mình đừng đặt nhau ra ở cái chỗ mà cao thấp. Khi mình đặt nhau ra cái chỗ cao thấp, thì lời nói của mình nó cũng đẻ ra bao nhiêu sự cao thấp. Đó là hoàn tính. Nhưng mà đến một cái chương trình nào đó, mình sẽ nói về là người thợ neo với một cái chương trình là thợ neo với thợ neo luôn.
Okay.
Hoàng Tính hiểu không? Đó là mình sẽ trả lời với Hoàng Tính. Okay. Rất là đơn giản, nó rất là đơn giản mà nó thành là phức tạp. Tại vì nó vô tình nó thành, nó biến cái người thợ neo với thợ neo nó thành cái chợ neo luôn, chứ không phải là thợ neo với là thợ neo nữa.
Ok. Bởi vì tính nghe nói là đâu đây có một câu nói mà chắc có lẽ là cũng truyền tụng trong cái ngành neo đó, là chợ cá Việt Nam thì nó hôi lắm, mà cái chợ cá ở Mỹ thì không bao giờ hôi, đúng không bạn?
Đúng vậy. Ở hồi xưa ở bên Việt Nam á, Hoàng Tính, là ai cũng nói là hàng tôm hàng cá xuống dưới đó là sình lầy, nó dơ giấy, nó bẩn thỉu, là nó đủ thứ, ai cũng biết được được là cái hệ thống người Việt Nam mình tới đó là đều ai cũng biết là chợ cá hết á, hiểu không, dân hàng tôm hàng cá. Thì bây giờ cái chữ dân này á, nó tự nhiên nó đặt qua bên Mỹ này. Nó nghe nhiều cái lắm, lúc mình đi nghe, mình làm trong ngành neo mình đau lắm khi mình nghe mấy cái chữ là dân neo, đám neo, mình nghe rất là nhiều, nhưng mà mình nằm trong cái nghề đó mình đau lắm, mình rất là đau, nhưng mà mình không biết giải thích nó như thế nào đó. Ngày hôm nay còn thấy không, nhưng mà tất cả mọi người đều xài cái chữ dân, chứ dân nó đi chung vô, nó không nghĩa là một nghề thẩm mỹ, nó không phải là một nghề cao sang gì, tại sao mình không đặt nó ra được, bạn tín hiệu nó không. Nhưng mà nhiều chương trình khác mình sẽ mang ra, mình sẽ nói chuyện hết mấy cái vấn đề đó để cho hy vọng là tụi mình nhận thức được, để mà mình đi xa hơn, mình nhận thức được, để mà mình đi cho nó vĩnh, cho nó đàng hoàng hơn, là với cái nguyên tắc làm việc của mình, là vì luật lệ nó sẽ dắt mình đi, hay là mình tự động mình dắt mình đi. Đó là cái câu trả lời mình để cho tất cả mấy anh chị làm neo, chủ neo và thợ neo phải hiểu những cái điều đó.
Dạ vâng, hy vọng là quý vị muốn luật pháp dắt mình đi, hoặc là quý vị có thể quý vị tự sửa để mà chúng ta cùng nắm tay nhau để chúng ta tiến lên trong cái ngành neo. Bởi vì chúng ta cũng đã chiếm lĩnh cái ngành neo cũng rất là lâu rồi, và làm sao chúng ta phải phát triển cái ngành nghề neo này cho nó càng ngày càng tiến bộ hơn. Bởi vì như quý vị thấy là cái ngành neo tương lai của mình không biết nó như thế nào nữa, mà trong khi thì cái số tuổi của mình nó là đang càng ngày càng chồng chất. Với câu hỏi này, Thắng Vũ trả lời như thế nào?
Đối với mình nó tuổi càng ngày càng chồng chất, cái sự lo âu của người thợ neo bây giờ nó rất là nhiều luôn, ai cũng đang lo âu hết, không biết mình phải làm cái gì. Nhìn vô thì mình rất là ít con, ở xã hội thời HO đi qua là ai cũng phải 4-5 đứa hay là 7-8 đứa, cha mẹ ai cũng có cái sự đùm bọc. Nhưng mà đến cái thời của mình, những người làm neo, cái tuổi trạng của mình đây là Hoàng Tính, họ rất là lo âu. Họ lo âu, họ không biết họ đi về đâu. Tương lai của họ đi về đâu luôn đó. Mình biết chắc ai cũng nghĩ được cái điều đó. Nhưng mà không sao thay đổi được. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhận thức của mình cần phải có nhiều nhận thức để mình thay đổi nó. Giống như mình nói, vĩnh cửu là nghề neo rất là tốt. Nhưng mà người làm neo này có làm cho nó tốt hay không là do chính mình. Chứ không phải là cái nghề này nó xấu. Cái nghề này nó rất là tốt. Nó rất là có thể đi xa, nó thay đổi rất là nhiều cho một cái đời sống của cái người Việt tha hương này. Nhưng mà nó bóp méo giống như cái ngày mai, nó bóp tự nó sẽ chết nếu mà mình không có sự nhận thức hoàn tính.
Với những cái gì mà Thắng Vũ nói, chúng ta so sánh lại những cái người thợ neo, và khi mà thợ neo thì chúng ta lại cùng tiến bộ hơn, thì chúng ta thấy nó có thích hợp hay không khi mà cái xã hội hiện tại, cái vấn đề cơm áo gạo tiền nó đang là một cái vấn đề bức bối, nhức nhối đến với tất cả quý bà con đồng hương của chúng ta, nhất là quý anh chị, quý cô bác mà làm trong ngành neo. Với tư cách là một cái người chủ trương trong cái chương trình này, thể hiện qua cái góc nhìn của Thắng Vũ, thì Thắng Vũ muốn khuyên những cái người thợ neo trong cái chương trình ngày hôm nay thôi như thế nào về cái tương lai của họ?
Mình muốn khuyên tất cả mấy anh chị trong cái nghề neo này phải tự động mình ngồi xuống từ cái tiệm nhỏ, từ một cái mái ấm gia đình, mình phải tự chủ lẫn thợ, phải cùng nhau để mà giải pháp ra, để làm sao để cho mình biết được là cái giá cả của mình đã được chưa, rồi cái ngày của mình làm nó quá nhiều ngày nhiều giờ này mình phải giảm xuống thì cái giá trị của mình sẽ tăng lên. Người đó là tăng giá, giảm ngày giảm giờ xuống. Mấy anh chị nhìn vô cái đó, phải tạo dựng trong một cái tập thể, một cái mái ấm gia đình ngay tại cái chỗ chị, mấy chị anh chị làm, thì mấy anh chị sẽ có được cái mái ấm gia đình. Rồi mấy anh chị mới có một cái tương lai của mấy anh chị nằm ở trên cái người của mấy anh chị. Còn nếu mấy anh chị cứ tiếp tục mà đấu đá với nhau, mấy anh chị không nhìn nhận ra làm với nhau, thì tới giờ mấy anh chị sẽ là người mất hết đi thời gian. Đó là lời của mình khuyên mấy anh chị nên tự động suy nghĩ. Ngày mai lên đường đi làm, mùa hè năm nay nó không giống như một mùa hè năm khác đâu. Càng ngày cái nghề neo nó càng ngày nó càng đi xuống. Thì mấy anh chị cố gắng hiểu mình cái điều đó. Mình khuyên mấy người chủ là người chủ phải có nghị lực, người chủ phải có chín chắn, chứ không thể nào người chủ mà không có chín chắn. Đừng nghĩ mình là cái người chủ mà như là lắc léo ra, mình sẽ làm cho nó tồn tại. Cái lắc léo này nó chỉ làm khổ cho lẫn nhau thôi.
Cảm ơn Thắng Vũ rất là nhiều. Chắc có lẽ là chương trình của chúng ta cũng xin được tạm dừng lại nơi đây. Trước khi kết thúc chương trình thì Thắng Vũ có muốn chia sẻ gì thêm không? Mời Thắng Vũ.
Kết thúc chương trình, thứ nhất á, là em cũng cảm ơn đài. Thứ hai là mình cũng cảm ơn Hoàng Tính. Và mình cũng muốn gửi tới cái chương trình tới cho tất cả mấy anh chị nào muốn bắt đầu đi vào nghề neo để mà có nên làm chủ neo trong lúc này hay không, có nên dự định đi vào nghề neo hay không. Và chương trình tới là mình sẽ nói về cái vấn đề đó để cho mấy anh chị hiểu thêm về có nên đi vào ngành neo mà có nên đi làm ngành neo, làm chủ neo nữa hay không, là chương trình tới bằng tính.
Cảm ơn Thắng Vũ ngày hôm nay nhín chút thời gian. Biết là Thắng Vũ và gia đình đang có chuyện phải đi xa và cũng đang lái xe để mà thực hiện cái chương trình này. Hy vọng là mọi việc tốt đẹp đến với Thắng Vũ trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới. Và cảm ơn quý vị đồng hương của chúng ta lắng nghe, theo dõi chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim này. Nghề neo, thưa quý vị, neo cũng giống như là những cái nghề làm đẹp khác cho con người của chúng ta, cho cái xã hội Hoa Kỳ này. Đó là một trong những cái nghề cao quý, nghề lương thiện, là một nghề rất là đáng trân trọng lắm. Nghề nghiệp này không xấu, chỉ có những người xấu mà thôi. Mong rằng ai đó cũng đừng để cho đồng tiền mà làm mất đi cái tư cách, mất đi phẩm chất danh dự của con người, cũng nhất là để cho mọi người khi mà làm cái nghề này sẽ không cảm thấy mặc cảm, sẽ không thấy phải gọi là xấu hổ khi mà nhắc tới cái nghề nghiệp của mình phải không, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim ngày hôm nay cùng với anh Thắng Vũ. Và tính chỉ là một cái người điều hợp thôi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp quý vị lần sau. Chúc quý vị một ngày cũng như là một tuần sắp tới tiền vô như nước nha, sức khỏe dồi dào nha. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau.
Ok, cảm ơn anh.
Dạ vâng.